Hữu Thánh Cơ Đốc Phục Lâm MNT xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 12 tháng 9 năm 2015, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Ai sẽ được cứu? Kính mời quý vị chú ý lắng nghe.
Sáng nay tôi muốn chia sẻ cùng với Hữu Thánh về đề tài là Ai sẽ được cứu? Đề tài Ai sẽ được cứu? Đây là một cái thắc mắc mà nhiều người nêu ra. Làm sao mà biết con đường nào là sự cứu rỗi? Làm sao chúng ta biết được là đạo nào là đúng? Con đường nào thật sự dẫn lên thiên đàng? Sự tranh cãi này không phải là mới đây 2000 năm, mà cả từ tạo thiên lập địa. Từ khi mà Cain và Abel đã quyết định con đường nào là con đường đúng, con đường nào là đường sai. Cho nên Chúa Giêsu phải khải thị cho con người biết làm sao chúng ta biết cái đúng cái sai. Chúng ta không có thể dựa vào theo cái lương tâm của mình. Cho nên sáng hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu Kinh Thánh để chia sẻ, học hỏi lời Chúa làm sao hay là ai sẽ được cứu. Ai sẽ được cứu thương bà chị em? Có phải có người biết rồi mới được cứu hay không? Cái câu chuyện mà viết trong cái sách bài học sách bác quý vị sẽ học đến là, giả dụ là chúng ta có một người bị ở trong căn nhà bị đốt cháy, khói mịt mù và không còn oxy để thở nữa, thì anh bắt đầu mới ngất xỉu và té xuống. Nhưng mà lính cứu hỏa vô kịp thời tìm cách mà kéo anh ra khỏi, đưa vào bệnh viện cấp cứu và làm sao anh cho sống lại. Trong vòng 2-3 tiếng sau thì anh đã thức dậy rồi. Thức dậy rồi của anh là ồ, mình được cứu. Như vậy lúc đó ai đã cứu anh? Anh chàng đó có tin cậy vào ai không? Có nhờ ai không? Không. Cho nên chúng ta sẽ nghiên cứu rằng chúng ta được cứu không phải là bởi cái quyết định của mình mà thôi, nhưng mà Chúa đã quyết định, đã cứu tất cả mọi người. Sáng nay chúng ta sẽ kia xem một vài câu Kinh Thánh và chúng ta nghiên cứu để chính chúng ta sẽ theo lời hàng sống của Chúa. Chúng ta hãy đọc ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu số 12, một câu rất quen thuộc cho những ai đã tìm đến đạo Chúa. Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu số 12 nói rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Câu này chúng ta rất quen thuộc. Chúng ta hãy suy gẫm, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, chúng ta nhờ đó mới được cứu. Câu này không có nói lên là chúng ta biết Chúa và kêu gọi danh Chúa mới được cứu. Nhưng mà câu này nói rằng là chỉ có một đấng cứu thôi mà thôi. Không có sự cứu rỗi nào ở dưới trời, vì tất cả chúng ta là người phàm xác thịt. Và đôi khi chúng ta rất muốn tôn thờ một đấng triết gia nào đó, hay là đấng Khổng Tử, Đức Khổng Tử v.v. Nhưng mà Chúa nói rằng không có một ai. Và những câu mà có thể mà tuyệt đối mà để viết câu này làm cho nhiều người tranh cãi thì tôi sẽ chia sẻ cùng với quý vị ở trong Giăng đoạn 14 câu số 6, một câu quen thuộc nữa cho con cái của Chúa. Và xin con cái của Chúa là Kinh Thánh, chúng ta hãy nên đem Kinh Thánh hàng tuần, vì chính đây là lời hàng sống để hướng dẫn cho chúng ta. Không phải ý riêng của tôi, nhưng mà đây là ý của Chúa. Kinh Thánh đoạn 14 câu số 6 nói rằng ta là gì? Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Thêm một phần nữa là chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Nghĩa là chẳng bởi Đức Chúa Giêsu thì không ai được lên trời. Cái câu này là câu là tuyên bố một cách khẳng khiết là nói là chỉ có mình Chúa mà thôi. Và trong Mác đoạn 16, trong sách Mác, Tin Lành Mác đoạn 16 câu số 15 và 16. Tin Lành Mác đoạn 16 câu 15 và 16, quý vị lật tới Kinh Thánh đó chưa? Nếu quý vị thấy tôi đi mau quá thì sau này cho tôi biết để mình chậm lại để cho mọi người có dịp đem Kinh Thánh. Chứ đừng có vì là đi mau quá rồi quý vị thôi tôi lật Kinh Thánh cũng không kịp, cho nên thôi khỏi lật Kinh Thánh để cho mục sư cũng đọc cho mình nghe đủ rồi. Mác đoạn 16 câu 15 và 16 nói rằng Ngài phán cùng các sứ đồ rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Câu này thế này, câu 16: ai tin và chịu pháp báp têm sẽ được rỗi, được cứu rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Đôi khi chúng ta dùng những câu Kinh Thánh này và chúng ta đã quyết định rằng nếu một người nào mà không tin Chúa thì người đó không được cứu hay là kêu gọi danh Chúa. Đây dựa vào những câu Kinh Thánh này làm cho một số người nói rằng là Cơ Đốc giáo là một tôn giáo cho mình là đúng hơn hết, còn những tôn giáo khác là sai. Quý vị thường nghe câu đó không? Mà thương bà chị em, chúng ta hãy thận trọng. Là được cứu hay không, không phải bởi của sự quyết định bất cứ người nào hay tổ chức nào, nhưng mà bởi quyết định của ai? Của Đức Chúa Trời. Của Đức Chúa Trời, thương bà chị em. Cho nên chúng ta không thể nào nói rằng là người đó vì chưa biết đến Chúa cho nên chắc chắn họ không được cứu. Đừng bao giờ nói câu đó, vì Đức Chúa Trời, Kinh Thánh không bao giờ đề cập đến điều đó hết. Chúa cũng ban phước mưa cho đến những người công bình và những kẻ gian ác. Và Chúa cũng ban phước cho những người chưa biết đến Chúa được thấy chiêm bao. Có phải là có phải những người Chúa mới được thấy chiêm bao không? Yes or no? Không, vua Nebuchadnezzar cũng được thấy chiêm bao của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay khi mà con người bắt đầu mới tranh cạnh với nhau giữa các tôn giáo, rồi bắt đầu binh vực ai là đúng, ai là sai, thì đó không phải là ý tưởng của Chúa. Chúa muốn dạy rằng Chúa ban phước cho tất cả mọi người và Chúa sẽ tìm cách cứu mọi người. Nhưng mà trong sự cứu rỗi đó, con người cần phải có sự quyết định. Chứ không phải là tôi mới nêu ra là chúng ta không cần phải quyết định gì hết. Cho nên có hai cái tư tưởng ngày hôm nay. Là một, là một cái tư tưởng, là một cái thuyết nói rằng là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, Chúa yêu phải không? Cho nên Chúa cứu tất cả mọi người. Không thể nào mà chúng ta thờ phượng Thượng Đế mà Chúa không cứu chúng ta. Không phải là vì chúng ta là sống một đời đạo đức mà Chúa không cứu mình, cho nên tất cả mọi người đều được cứu. Chúng ta sanh ra là chúng ta được cứu cho nên không cần phải làm gì. Đó là cái thuyết đó nó đưa ra ngày hôm nay. Hoặc là Và một cái thuyết khác nữa rằng là tất cả con đường nào chúng ta đi cũng là đúng hết. Cho nên ngày xưa tới nói một câu nói rằng là đường nào cũng đến La Mã hết. Đường nào cũng đến thiên đàng, đường nào cũng về miền cực lạc, đường nào cũng lên nước bàn. Cho nên khi mà tôn giáo, Cơ Đốc giáo mà khẳng định rằng nó là ta là đường đi lẽ thật và sự sống, chỉ bởi ta mới đến cùng cha, làm cho một số người không thích. Nhưng mà cái đó là có quyền, cái đó là phải có quyền quyết định của quý vị và tôi, người ta thích hay không thích. Mà ngạc nhiên đối với tôi như thế này, khi người ta không thích thì mình làm gì? Mình sợ chia sẻ. Mình ngại ngùng, người ta nói, ủa, anh cho anh là đúng hả? Anh kiêu ngạo quá hả? Thì làm sao, chúng ta làm gì? Chúng ta bớt lại, chúng ta không có kiêu ngạo. Quý vị thấy cái chiều hướng không? Nó nguy hiểm với con cái của Chúa. Là chúng ta ngưng chia sẻ vì chúng ta sợ người ta nói mình kiêu ngạo. Cho nên chúng ta cần phải chia sẻ. Sau này chúng ta sẽ thấy những cái câu Kinh Thánh rất quan trọng. Chúa mà nói mở đầu là sứ mạng cứu rỗi cho tất cả mọi người, chứ không phải là riêng cho người Mỹ. Cho nên đạo Chúa không phải là đạo của Mỹ, thưa ông bà chị em, nếu ai chưa biết. Đạo của Chúa không phải cho người Trung Đông nữa, cho tất cả mọi người. Chúa nói, ta đến đây để cứu tất cả mọi người thế gian, chứ không phải là cho người Việt Nam hay người Mỹ không. Cho nên đó là cái sự cứu rỗi đến cho tất cả mọi người. Bây giờ câu số 3, phần kế tiếp là Roma đoạn 2. Lật tới Roma đoạn 2. Là cái phần mà nãy tôi mới đề cập đến cái sự cứu rỗi đến như thế nào. Roma đoạn 2 câu 14 đến 16. Nếu ai có không có Kinh Thánh cho tôi biết, để tôi xin giúp đỡ quý vị có Kinh Thánh để mang Kinh Thánh đến nhà thờ chúng ta đọc. Roma đoạn 2 câu 14 đến 16. Đây là cái tư tưởng mà tôi mới nói rằng đây là nếu những người sống mà chưa biết Chúa Giêsu, chẳng hạn là nước Việt Nam chúng ta mới đến hơn khoảng chừng 100 năm, thì trước đó những người chưa biết đến Chúa thì có được cứu hay không? Đó là câu hỏi thắc mắc. Roma đoạn 2 câu 14 đến câu số 15. Và dân ngoại là dân chưa biết đến Chúa đó, vốn không có luật pháp, nghĩa là chưa biết lời Kinh Thánh, chưa biết điều răn của Ngài. Khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy, có nghĩa là sao? Họ không biết chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người. Đúng không? Họ đâu có biết luật pháp là nó chớ giết người. Nhưng mà họ biết là giết người là sai không? Biết giết người là sai không? Họ biết chứ. Có nghĩa là sao? Hầu như họ biết một cái điều gì đó mà họ chưa đọc được luật pháp. Họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy dầu không có luật pháp, nghĩa là không có biết được điều răn của Đức Chúa Trời, cũng tự nên luật pháp cho mình, có nghĩa là quyết định làm theo những gì mà mình thấy tốt. Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ, có nghĩa là ghi tạc trong lòng của họ những cái điều răn đó, tuy rằng họ chỉ biết đến Chúa. Chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình khi thì bị cáo giác mình và khi binh vực mình. Có nghĩa là những người mà chưa biết Kinh Thánh, chưa biết Đức Chúa Giêsu, họ bị cáo giác bởi tội lỗi, chứ họ biết điều sai hay đúng. Nhưng mà Kinh Thánh là sao? Những ngày này được cứu hay không? Được cứu chứ. Đây Kinh Thánh nó rõ ràng, đây là những người chưa biết danh Chúa mà họ cũng được cứu. Sách bà Hoài đã nói một câu như thế này, tôi xin đọc cho quý vị nghe. Trong số người ngoại là số những người mà chưa biết danh Chúa đó, có những người thờ phượng Thượng Đế mà họ không biết. Có nghĩa là thờ những đấng nào đó, không biết là đấng nào. Họ không bao giờ nhận được sự sáng từ những người rao giảng phúc âm, nghĩa là ai chưa đến nói về Chúa Giêsu cho họ. Nhưng họ sẽ không chết mà không được sự cứu rỗi, nghĩa là tất cả họ cũng được cứu, chứ không phải là không. Họ có thể không biết luật pháp được viết xuống của Đức Chúa Trời, nhưng họ đã nghe tiếng Ngài phán với họ trong thiên nhiên và đã làm những điều luật pháp đòi hỏi. Những việc làm của họ là bằng chứng Đức Thánh Linh đã cảm động lòng họ, và họ nhận được là làm con cái của Đức Chúa Trời. Quý vị thấy rõ ràng bà Linh White đã viết trong sách và Hy Vọng Muôn Đời, nói rằng sẽ có những người mà chưa biết danh Chúa mà cũng được cứu. Cho nên ngày hôm nay nếu mà một cơ đốc giáo nào nói rằng chỉ có Chúa mới được cứu, chỉ có biết mới được cứu, thì chúng ta khoan nữa, chúng ta này chỉ có Chúa mới biết, chúng ta không biết. Như vậy là chúng ta cần chia sẻ hay không? Nếu mà câu Kinh Thánh hồi nãy tôi mới vừa đọc Roma đoạn 2 như vậy đó, thì như vậy chúng ta cần chia sẻ tin lành chi nữa? Mọi người có lương tâm, họ bị cáo trách thì họ sẽ làm điều đúng, vì Chúa cũng sẽ cứu họ. Cho nên chúng ta cần rao giảng lời Chúa làm chi nữa? Có phải không? Không. Chúa kêu chúng ta phải rao giảng. Tại vì có một điều thiếu sót. Khi mà mọi người Chúa đều cứu hết, nhưng mà không phải là ai cũng muốn được cứu. Có người nói tôi muốn, nhưng mà thật sự trong lòng họ không muốn. Tại vì họ không nhìn nhận, họ không chọn con đường sự sống. Họ không chọn được sống. Có những người nào quý vị biết rằng hay là họ không chọn con đường sự sống, hay chọn con đường chết hay không? Họ biết rằng hút thuốc sẽ bị ung thư, họ biết sẽ chết, nhưng mà họ quyết định hút thuốc tại vì họ không bỏ được. Họ muốn cái ưa thích của trần gian này hơn là ưa thích những gì ở trên thiên đàng cho. Cho nên cái quyền quyết định Chúa cứu tất cả mọi người nếu mà chúng ta muốn được cứu. Có nghĩa là sao? Chúng ta cần phải chọn theo con đường đó. Con đường vạch sẵn cho chúng ta rồi. Không tốn tiền, không tốn thời gian, chỉ là quyết định mà thôi. Khi mà dân sự của Chúa mà Chúa đã giải thoát ra khỏi Ai Cập, đi qua miền đất Canaan, đứng trước đó là thấy biển đỏ, bây giờ phải làm gì? Chỉ bước xuống là nước chảy ra làm hai. Có phải làm gì không? Phải xúc nước không? Phải đào không? Phải bắt cái cầu ngang qua không? Không, chỉ bước xuống thôi, thương bà chị em. Cho nên lập một cái dư luận nữa là ủa tại sao đạo Chúa dễ quá? Đạo của chúng tôi đó, có người nói đạo của chúng tôi là phải hành hạ thể xác của mình, phải dâng nhiều tiền, phải cầu siêu thì mới được kết quả hay được cứu. Còn đạo của anh sao dễ quá vậy? Chỉ tin mà được cứu. Cho nên con đường của Chúa Giêsu rất đơn giản, là người giàu cũng có thể bước đến thiên đàng, mà người nghèo không có tiền cũng có thể bước vào thiên đàng. Người có học cũng có thể mà hiểu sâu có thể mà biết được Chúa Giêsu để bước vào thiên đàng, mà người không hiểu một điều gì cả, không đọc được tiếng Anh, không được đọc tiếng Việt, không biết gì cả, mà Chúa cũng mở đường cho họ bước vào thiên đàng. Trên đạo Chúa dễ nhưng mà cũng khó. Tại chúng ta phải quyết định cái khó là như thế nào. Cái khó là tại sao? Là chúng ta sống trong giữa trần gian này, chúng ta muốn đi theo số đông hơn là theo số ít. Đó là cái khó. Chúng ta muốn vừa lòng những người khác hơn là vừa lòng Chúa. Đó là cái khó. Nhưng mà đối với chúng ta, nếu chúng ta quyết định thì nó rất dễ. Chúng ta đã quyết định làm một điều gì thì nó sẽ dễ chứ không khó. Bây giờ, những câu kinh thánh khác ở đây là nói chúng ta làm sao để được sự cứu rỗi. Ở trong Roma đoạn 10 câu số 13. Roma, nhiều câu ở trong Roma mà sứ đồ Phaolô đã dạy chúng ta. Roma đoạn 10 câu số 13. Câu số 13 nói rằng vì ai kêu cầu danh Chúa thì sự gì? Được cứu. Rõ ràng nếu là khi mà chúng ta biết Chúa, chúng ta kêu cầu danh Chúa. Cho nên ngày xưa quý vị nói, biết không, khi mà chúng ta muốn đuổi quỷ, thì người ta nói cầm thánh giá ra đuổi quỷ. Tôi nghe câu đó từ nhỏ. Rồi chúng ta kêu cầu Chúa để cứu chúng ta. Khi mà Phi-e-rơ chuẩn bị mà lún sâu xuống mặt nước rằng kêu cầu Chúa thì Chúa cứu. Có nghĩa khi mà chúng ta kêu cầu, Chúa sẽ không chờ đợi. Chúa không đợi cho chúng ta có thật sự ăn năn thật hay không. Chúa không có chờ đợi làm sao. Chúa sẵn sàng cứu chúng ta khi chúng ta kêu cầu. Ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu. Câu số đọc đây là Công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu 31. Công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu số 31. Đây là nói về gia đình nè. Hãy tin Đức Giêsu thì ngươi và cả nhà đều được cứu rỗi. Hãy tin Đức Giêsu, cả nhà đều được cứu rỗi. Tôi mới nhớ được câu chuyện mà khi quý vị nhớ không, khi mà Phao-lô và Silas bị trong tù, mà cái người tù canh tù á thì bị động đất xảy ra, thì những người ra khóc, ông mới sợ quá, ông tìm cách ông tự tử, không là ông bị giết. Tại vì ông nói rằng nếu mà ông đẩy cho người ta thoát rồi ông bị giết. Người ta nói Phao-lô nó không. Thì sau đó Phao-lô giảng đạo trong bao lâu, chỉ có mấy tiếng đồng hồ ban đêm, và ông được cứu. Và sau đó Kinh Thánh nói rằng vì ông cứu, cả nhà đều được cứu. Tôi đã giấu lời đó trong lòng của tôi. Cho nên những ai mà theo Chúa chỉ một mình, biết đâu trong một mình Chúa cũng có thể cứu cả nhà. Đúng không? Đó là dựa vào Kinh Thánh. Mà không có nghĩa rằng là chúng ta tin Chúa là chúng ta thờ ơ, và gia đình mình thờ ơ là họ cũng được cứu. Không phải. Vì mà ông chủ, một người lãnh đạo gia đình mà theo Chúa rồi thì thường thường là gì? Cả nhà đều theo Chúa. Quý vị biết ra ngoài, ở ngoài người dân tộc đó, là người dân tộc mà họ tin Chúa, không biết muôn mẹ con đi truyền giáo đó, thường là người dân tộc hay lắm. Mình mà chia sẻ chỉ người chủ gia đình thôi là cả nhà theo Chúa. Hay là một người lãnh đạo cả làng, một người mà theo Chúa là cả làng theo Chúa. Cho nên câu Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi quý vị, nếu mà ngày hôm nay quý vị ngồi trong nhà thờ chỉ có một mình thôi Chúa, thì đây là cái cơ hội chúng ta có thể vô hộp rỗng trong gia đình của mình. Và tôi đôi khi cũng thấy buồn rằng con cái của Chúa nghĩ rằng là thôi chúng ta theo Chúa thì gia đình mình muốn theo thì theo, không theo thì thôi. Thưa bà chị em, nếu tôi được cho phép, tôi khuyến khích quý vị, nếu vợ chồng, con cái chịu theo Chúa, cha mẹ theo Chúa, đây là cái nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta. Vì chúng ta thương, vì tình yêu thương của Chúa muốn cứu họ, cho nên chúng ta có một bổn phận chia sẻ. Chia sẻ. Tôi nghĩ tưởng tượng là khi mà phải rời khỏi đất nước Việt Nam, mà nếu một người được cứu, người kia có tìm mọi cách để kéo hết gia đình theo không? Yes or no? Nếu có cơ hội Ba của tôi có cơ hội lên máy bay đi, có tìm một cách đem vợ con theo không? Có không? Hay là thôi, mình tìm được mình đi, còn những người khác tìm được thôi ở nhà. Không. Cũng như thế, điều này rất quan trọng. Khi mà chúng ta đi được cái chuyến đi từ đây tới viên thiên đàng, thì chúng ta tìm tất cả mọi cách để đưa gia đình mình về thiên đàng. Tìm được sự cứu rỗi, thưa bà chị em. Nếu chúng ta chưa hiểu cái tư tưởng đó, là chúng ta chưa hiểu sự sống và sự chết đời đời. Nghĩa là chúng ta sẽ không còn thấy người thân yêu chúng ta nữa. Khi mà tìm được Chúa Giê-xu hay là thấy tội lỗi của mình, thì chúng ta làm gì ở trong Roma đoạn 7 câu 24. Roma đoạn 7 câu 24 chúng ta biết như thế này. Khi mà sứ đồ Phao-lô biết rằng là trong những điều tốt ông không làm mà những điều xấu ông làm, hay là những gì mà tội lỗi cám dỗ chúng ta trên đường gian này quá độ, chúng ta bị thu hút, không có điều gì kềm chế. Quý vị biết tội lỗi nó giống như là chim chăm á, nó thu hút mình, nó kéo mình tới. Nếu mình không tìm cách mình bám vào Chúa, hay là bám vào gia đình, hay là bám vào ai đó, thì nó sẽ kéo mình. Cho nên sứ đồ Phao-lô biết rõ ràng điều đó. Chính ông mà ngày hôm nay, chính ông lúc thời đó mà ông phải nói những cái câu đó, là ông tiếp tục gặp sự khó khăn. Cho nên câu số 24 nói rằng, của Roma đoạn 7: khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Ông biết rõ ràng là tội lỗi sẽ kéo ông, nhưng ông lên tiếng nói rằng khốn nạn cho chúng ta, nếu chúng ta, ai sẽ giúp đỡ chúng ta thoát khỏi thân thể này? Từ đó là ông đã kêu cầu Chúa. Và dạy chúng ta làm sao kêu cầu Chúa. Chỉ của mình Chúa mới cứu chúng ta. Chỉ của mình Chúa mới cứu chúng ta. Quý vị sáng hôm nay có biết Chúa chưa? Tôi muốn rằng muốn hỏi thật là có biết Chúa hay không? Hay là chỉ biết về Chúa? Những ai chưa biết đến Chúa, sáng hôm nay lời của Chúa giảng cho quý vị nghe. Và những ai biết lời Chúa rồi, chúng ta tự đặt câu hỏi là chúng ta thật sự có biết chưa? Hay là chúng ta chỉ đến nhà thờ, gặp những bạn bè, tham gia vào một cái tổ chức? Thưa bà chị em, Chúa đã dạy rõ ràng như thế này. Điều đó rất đau buồn, nhưng mà tôi xin chia sẻ với quý vị đây. Là trong Ma-thi-ơ đoạn 7, Ma-thi-ơ đoạn 7 nói rằng, Ma-thi-ơ đoạn 7, nếu mà cái câu này mà dạy chúng ta một điều là dạy chúng ta cảnh cáo, hãy trực cho sẵn, vì ai nghĩ rằng mình đứng vững, hãy giữ kẻo ngã. Kinh Thánh nói rằng, là Ma-thi-ơ đoạn 7, câu số 21 rằng, chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của ta Cha trên trời. Cho nên biết Chúa. Ngày xưa quý vị biết ngày hôm nay cái tiếng Anh chúng ta hay tiếng Việt mình á, mà nó biết có nghĩa là biết thôi. Nhưng mà ngày xưa Kinh Thánh ấy, khi mà chúng ta nói biết ấy, là chúng ta chấp nhận, chúng ta làm theo, chúng ta đi theo. Khi nào chúng ta biết người vợ, ngày xưa Kinh Thánh nói rằng mình biết một người phụ nữ hay biết một vợ, một chồng ấy, là sao? Là gần gũi biết người đó, là làm theo những gì đó, chứ không phải là biết bởi bề ngoài. Cho nên Kinh Thánh nói rõ ràng, câu 22, ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, Chúa chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Đây những người có biết Chúa không? Yes or no? Biết chứ. Chứ họ mới nhân danh Chúa, họ mới trừ quỷ được. Nhưng mà câu 23 ngạc nhiên như thế này: khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Hãy lui ra khỏi ta. Cho nên nếu một cái câu này hãy động lòng chúng ta và kiểm điểm lại, là chúng ta biết Chúa, mà tại sao mà Chúa trong thời cuối cùng cửa thiên đàng mở mà Chúa nói rằng ta không hề biết các ngươi. Làm sao chúng ta có thể làm mà Chúa có thể nhìn nhận mình là Chúa biết mình? Đôi khi chúng ta đọc đến đó chúng ta ngưng, nhưng mà vài câu sau nữa giải thích cho chúng ta làm sao chúng ta làm được theo ý Chúa. Câu số 24, vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán thì giống như một người khôn ngoan cắt nhà mình trên hòn đá. Nếu mà nghe và làm theo thì cắt mình hơn đá. Còn có mưa sa nước chảy, gió lay xô động nhảy, sông không sập vì đã cắt trên đá. Có nghĩa là khi mà chúng ta cắt nhà trên đá thì nó chắc hay là nó mềm? Nó vững không? Nó vững. Câu số 26. Còn kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào những người dạy cắt nhà mình trên đất cát, có mưa sa nước chảy, gió lay xô động nhảy thì bị sập hư hại rất nhiều. Và khi Đức Giêsu vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ, vì Ngài dạy như là có quyền chứ không giống những nhà thầy thông giáo. Tại sao Chúa so sánh nhiều người nghe đạo mà không làm theo đạo? Chúa nói rằng trong thời kỳ cuối cùng có những người theo Chúa và sốt mình sẽ thăng theo Ngài. Có những người nghe đạo nhiều năm rồi bắt đầu chúng ta có thể, ồ, chuyện đó thường quá, tôi nghe Ngài sẽ bác nhiều lần quá rồi, tôi nghe phần 10 nhiều lần, tôi nghe quá nhiều rồi, không cần phải nghe giảng nữa. Cái đó, lúc đó chúng, khi mà đó, một cái điều đó mà ghi vào trong lòng mình, hay là làm cho mình đặt những câu hỏi đó, là chúng ta hãy cẩn thận. Lời của Chúa nên được lặp đi lặp lại, phải không? Chúng ta nghe và chúng ta dạy, chúng ta làm theo những lời của Chúa. Bây giờ như vậy làm sao? Lời của Chúa như thế nào? Khi chúng ta học và chúng ta làm theo, thì Chúa nói rằng như thế nào? Những người ngoài sao, người làm sao người ta biết đến Chúa? Ngày hôm nay tôi rất ngạc nhiên là lời của Chúa không được rao truyền mạnh mẽ giống như những lời, giống như giáo phái khác. Tôi nói là nói chung về Cơ Đốc giáo. Nhưng mà những giáo phái khác tôi thấy bắt đầu học những phương pháp của Cơ Đốc giáo để rao truyền. Ngày xưa chúng ta có những bài hát, phải không? Sông lên tinh binh Giê-xu, tiếng điều. Chúng ta lúc những bài hát nào mà đưa chúng ta, lòng chúng ta vào để chúng ta cố gắng chia sẻ tình yêu thương của Chúa. Càng ngày nhạc một số Cơ Đốc giáo là nói về tình yêu thương, chấp nhận Chúa Giê-xu đủ rồi. Không có một cái tư tưởng là truyền giáo nữa. Không có tư tưởng truyền giáo nữa. Quý vị có thấy điều đó không? Hay là của mình tôi thấy? Cho nên chúng ta trở lại thánh ca ngày xưa, đó là tại sao ngày xưa khi mà cái thời kỳ của các nhà tin lành dấy lên đó, họ truyền giáo rất mạnh. Tại vì đó là cái mô hình mò theo giống như là hội thánh ban đầu. Quý vị biết xưa hội thánh ban đầu như thế nào không? Họ truyền giáo như thế nào? Họ truyền giáo rất mạnh mẽ. Khi mà vài năm sau, khi mà Chúa Giê-xu chết, họ đi ra truyền bá ra khắp nơi. Chúa nói rằng hãy truyền bá ra tất cả thế giới. Họ đi đến ở Liban, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Mesopotamia, Hy Lạp và Ý Đại Lợi, vân vân. Nhớ nha, ngày xưa người ta đi đường bộ. Mà đối với họ ngày xưa là truyền bá ra thế giới là như thế. Chỉ vài năm. Cho nên chúng ta biết rằng hội thánh ban đầu ngày xưa sốt sắng và có thể bỏ sự sống mình mà tiếp tục chia sẻ, dù có tiền hay là không có tiền, dù ai có giúp đỡ hay là không. Vì họ thấy được cái tình lành của Chúa, vì thấy tình yêu thương của Chúa, họ làm mọi cách để tất cả mọi người tìm được tình yêu thương của Ngài. Vì đó là sự sống đời đời. Họ nhìn nhận nhiều đó. Khi mà Đức Giê-xu chết và sống lại, họ mới thấy rõ ràng đây là Đấng Mê-si xuống đây chết cho tội lỗi của nhân loại. Khi mà chúng ta chụp lấy được cái mạng lệnh một hay là mục tiêu của Chúa, chúng ta sẽ xả thân làm điều đó. Khi mà chúng ta thấy rằng cái mạng lệnh đó chỉ cho một số người chứ không phải cho mình, thì tự nhiên chúng ta sẽ thờ ơ. Ngày nay công việc truyền giáo tại sao bị giới hạn? Tại vì không có nhiều người hy sinh cho công việc của Chúa. Ô, bận rộn quá, tôi không có thời giờ, gia đình là trên hết. Ngày hôm nay người ta gia đình là trên hết, chuyện Chúa là sao? Cho nên nhiều người ngày hôm nay, nhất là bên Việt Nam mình, bây giờ tôi nói người Việt Nam không, bao nhiêu người qua Mỹ này được tự do tín ngưỡng, được đầy đủ tiền bạc, so sánh với những người đi học học truyền đạo, học thần đạo, và một so sánh những người đi học bác sĩ và kỹ sư, quý vị thấy nghĩ cái nào nhiều hơn? Nhiều người ngày hôm nay không có hy sinh, và có thể cha mẹ ngày hôm nay cũng thúc đẩy con cái đi làm bác sĩ với kỹ sư, còn cái truyền giáo là chuyện phụ thôi. Chúng ta ngược lại rồi, chuyện giáo là chính, chuyện làm là phụ. Ngày xưa đó, ngày xưa khi mà Phao-lô làm mai trại là chính hay là phụ? Là phụ. truyền giáo mới là chính. Ông James White là bà White, nghĩa là khởi đầu một số giáo phái Cơ Đốc Phục Lâm sao? Ngày thường từ thứ hai tới thứ sáu họ đi cắt củi, nhưng mà cuối tuần là việc chính của họ đi truyền giáo. Tối thứ sáu, sáng thứ bảy, trưa thứ bảy, chiều thứ bảy, sáng chủ nhật rồi mới đi xe ngựa trở lại thứ hai đi làm. Lúc đó không có tiền bạc nhưng mà họ sốt sắng làm công việc của Chúa. Ngày nay như thế nào? Tài chính không đủ để cung cấp cho những công việc truyền giáo. Cho nên những người truyền giáo thấy nghèo nàn cho nên trở lại lo công việc kiếm ăn, xin nhai. Thiếu kém chương trình huấn luyện. Chúng ta có thiếu kém chương trình huấn luyện không? Thiếu kém. Huấn luyện là rất quan trọng, tối thiểu tại Chúa Giêsu đã thành lập trường để huấn luyện. Sau đó con người phải theo, phải có chương trình huấn luyện. Mục tiêu của chúng ta có thể hạn hẹp và coi sứ mạng của mình chỉ là dựa vào giáo dục, y tế, cứu trợ và giúp những người lầm than thôi. Còn vấn đề mà giảng phúc âm là xem nhẹ. Chuyện chính là chúng ta chia sẻ lời Chúa. Cho nên hội đấng ban đầu họ sốt sắng, họ tìm mọi cách. Ngày hôm nay chúng ta có nhiều phương tiện hơn, cho nên công việc truyền giáo phải mạnh hơn. Ngày hôm nay tài chánh rộng rãi hơn, công việc truyền giáo phải mạnh hơn. Ngày hôm nay chúng ta có những cái phương pháp, những tổ chức, thì chúng ta cần phải mạnh hơn hội thánh ban đầu. Công việc truyền giáo chúng ta không phải, công việc của chúng ta hàng ngày không phải là ngồi đợi Chúa trở lại, nhưng mà công việc của chúng ta là trở thành nhà truyền giáo. Tại sao? Ở trong Roma đoạn 10 câu số 14 đến câu số 17 đề cập như thế nào? Roma đoạn 10 câu số 14 đến câu số 17. Roma đoạn 10 câu 14 đến câu số 17 nói rằng: nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng rao giảng thì nghe làm sao? Cái câu này là đang đánh thức tôi đó. Đôi khi chúng ta nói, nhiều người không muốn nghe, tổ chức chương trình truyền giảng không ai đến, cho nên thôi mình không làm. Nếu mà mình không làm sao người ta nghe? Mình không có phổ biến làm sao người ta biết? Câu số 15 nói rằng: lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Còn như có chấp rằng những bàn chân kẻ rao truyền tin lành thì tốt đẹp biết bao. Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu. Vì ai sai có nói rằng: lại Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng? Câu số 17 nói rằng: như vậy đức tin bởi sự người ta nghe, và người ta nghe là khi lời Đấng Christ được rao giảng. Amen. Chúa kêu gọi mỗi một người chúng ta, mỗi một người. Nếu mà một hai người mà la lớn lên, có lớn đủ không? Không. Mà bây giờ mà 100 người ở đây chúng ta la lớn, nó lớn không? Nó rất lớn. Cho nên chúng truyền giảng là như thế. Chúng bà chị em, Chúa đang giấy động làm sao hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm chúng ta hãy truyền bá tình yêu thương của Chúa, một phương pháp đúng cách để cho nhiều người biết rằng là sự cuối cùng gần đến. Sự cuối cùng gần đến, và Chúa sẽ tìm mọi cách để cứu tất cả con cái của Chúa. Chúa nói rằng Chúa đang chờ đợi. Nếu ai tin Chúa, Chúa đang chờ đợi. Chờ đợi. Nếu ai chưa làm pháp thêm, nếu ai chưa quyết định Chúa, Chúa đang chờ đợi quý vị để Chúa cứu trước khi Ngài Chúa trở lại.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho